Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Đà Lạt tại Houston. Xin kính chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, nóng quá nóng quá. Xin chị Thu Nga xõa tóc hú lên một tiếng cầu mưa giùm cho bớt nóng.
Bên này mình có đủ mưa rồi, mình không cần phải xõa tóc để hú. Nhưng mà buổi sáng nào mà nghe anh Dương Phúc thì mình mới biết là anh vẫn còn ở đây, vẫn còn đây, vẫn còn đây, phải không Quang Hưng?
Vẫn còn đây các con của mẹ. Nhưng mà anh anh Dương Phúc và chị Thu Nga, đố chị Thu Nga cũng không có dám xõa tóc cầu mưa nữa. Tại vì chị nhiều nước quá rồi. Mà nếu mà nước nhiều quá, nhiều khi nó thổi bay luôn cả cái mái nhà của chị nữa.
Không công bằng chút nào, bên này thì thèm một chút mưa cho nó bớt nóng, mà từ hôm qua đến giờ chả có một cái hột nào cả, nóng ơi là nóng. Tuy nhiên không biết là về nhìn về cái thời sự, mình có nên nghĩ là ông Donald Trump như vậy, ông cũng giảm bớt cơn nóng rồi đấy chứ, bởi vì ông ấy đã lên TV tuyên bố thẳng thừng rằng nêu đích danh KKK rồi cái nhóm gọi là nhóm quá khích da trắng đó. Rồi ông bảo đây là một cái đám tội phạm côn đồ, như vậy thì là ít nhất là ông đã thoát ra khỏi được cái áp lực nặng nề từ mấy ngày hôm nay, khi mà ông mới không có chịu rõ ràng nói rõ nêu đích danh cái nhóm da trắng này, và ông mới bị là tất cả phía Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa báo chí lên án rất nhiều, bởi vì ông chỉ nói khơi khơi than phiền về hành vi bạo động và dùng cái chữ là từ nhiều phía làm cho mọi người bất mãn. Tuy nhiên thì bây giờ ông ấy cũng đã giải tỏa được cái bất mãn này và lên án thẳng cánh cái nhóm này. Thế nhưng mà thật sự ra đó thì thật chỉ là một cái ngôn ngữ. Nó có cái tính cách nhẹ rồi tới mạnh khác nhau của một ông tổng thống thôi, cái sự kiện thì nó vẫn nằm đó. Tuy nhiên chúng ta thấy là ông ấy cũng rất là đáo để khi mà ông ấy đáp lễ ông tổng giám đốc người da đen, ông Kenneth Frege, tức của cái Mac là cái công ty dược phẩm mà đương nằm trong cái hội đồng nội các, hội đồng cố vấn cho ông tổng thống, mà ông này thì nhất định là chịu rời, không có chịu nhận cái chức vụ cố vấn cho ông tổng thống nữa, bởi vì lấy cái lý do là ông phải có một cái thái độ để chống lại cái tinh thần gọi là của cái nhóm quá khích người da trắng mà ông Donald Trump đã không có chịu tố cáo thẳng cánh đó. Thế nhưng mà ông Donald Trump rất là đáo để ông ấy đáp lễ ngay cái sự việc mà ông này rời khỏi cái chức vụ cố vấn cho ông bằng cách là thôi bây giờ ông này sẽ có thêm thì giờ để mà bóc lột lao động bằng cách tăng giảm dạng cái giá thuốc. Cái ảnh ông Donald Trump thì ông không có nề hà một cái ngôn ngữ nào để mà đáp lễ những người nào mà đã kích ông ấy. Tuy nhiên cái vụ này liệu có yên hay không thì chưa tới bây giờ cũng chưa chắc lắm, bởi vì là thấy Bộ Tư pháp đó, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jackson đó, thì ông nói là ông sẽ đưa ra cái vụ điều tra và sẽ đưa ra pháp luật tất cả những người đi biểu tình chống đối này, đó là nhắm vào cái nhóm da trắng mà được coi như là thượng đẳng, tự xưng là thượng đẳng đó. Và cái anh chàng mà đâm xe đó, anh chàng 20 tuổi Eric Field đó, thì đã ra tòa ngày hôm qua và đã bị bác cái chuyện mà được tại ngoại hầu tra và sẽ bị giam cho tới khi được có một cái phiên xử sắp tới đây, chị Thu Nga.
Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà kỳ thị chủng tộc ở tại Mỹ này nó vẫn còn ở đó chứ nó không có phải là biến mất. Vì vậy cho nên là cái vụ này đã làm dấy lên là cái việc mà kỳ thị màu da ở tại Mỹ. Nhưng mà ông Trump ông hứa đó, ông sẽ khôi phục trật tự nước Mỹ sau cái vụ bạo động này. Vì cái lời chỉ trích của ông yếu ớt rồi, bây giờ ông lên tiếng mạnh mẽ thì họ nói rằng too late, tức là việc gì của ông Donald Trump thì cũng gây tranh cãi hết. Và sau khi bị chỉ trích thì cái việc mà phản ứng yếu ớt thì bây giờ ông cũng tuyên bố mạnh mẽ lắm. Và ông nói rằng ông cực lực lên án những biểu hiện thái quá của sự hận thù, hỗn loạn và bạo lực. Những điều này không được tồn tại trên đất Mỹ. Tổng thống Donald Trump phát biểu hôm qua tại Tòa Bạch Ốc, hai ngày sau khi xảy ra cái vụ đụng độ giữa những người suy tôn da trắng và những người phản đối phân biệt chủng tộc tại thành phố Charlottesville của tiểu bang Virginia. Và Tổng thống nói thêm là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là thứ xấu xa, là tất cả những người châm ngòi là bạo lực đều bị coi là tội phạm, bao gồm KKK, phát xít mới, những người ủng hộ phong trào phi tôn da trắng và nhiều nhóm khác đang chà đạp lên những giá trị mà Mỹ đang giữ gìn. Và đoàn tuần hành đoàn kết cánh hữu của những người theo chủ nghĩa phi tôn da trắng KKK cùng phát xít tổ chức tại Charlotte mà chúng ta nhìn vào đây thì thấy là những cái ánh nến được đốt lên và cái số người mà tham dự biểu tình này rất là đông. Và Tổng thống gửi lời chia buồn tới gia đình của Heather Heyer, một phụ nữ 32 tuổi đã qua đời sau khi một chiếc xe hơi bất ngờ lao vào đám đông người biểu tình ở Charlottesville và hai quân nhân của tiểu bang Virginia đã bị thiệt mạng vì máy bay trực thăng rơi khi mà đang giám sát các cuộc biểu tình này. Và sau cùng thì Tổng thống Donald Trump cam kết là sẽ khôi phục trật tự lại cho nước Mỹ. Ông tuyên bố là những cơ quan hành pháp liên bang cũng đang theo đuổi cái lời cam kết này. Và lời tuyên bố gọi là muộn màng của Tổng thống Donald Trump đưa ra ngày 14 tháng 8 sau khi trở về Tòa Bạch Ốc được cho là kết quả của sức ép từ dư luận Mỹ cũng như là các nghị sĩ của cả hai đảng đó Quang Hưng.
Vâng, cái vụ này được xem là nó chưa có ngã ngủ. Chúng ta thấy khi mà nó xảy ra những cái vụ bạo động như vậy tại một cái thành phố ở bên Virginia thì một số những cái thành phố khác, ngay cả Gainesville ở Florida cũng vậy. Ở đây có những cái bức tượng có liên quan đến những người lính của miền Nam trước đây trong cái thời nội chiến của Hoa Kỳ thì bây giờ người ta cũng tháo bỏ. Và ngay trường đại học Texas A&M ở đây thì lẽ ra là họ sẽ mời một số những cái nhân vật có cái khuynh hướng hoặc là có những cái quan điểm cũng giống tương tự như là nhân dân miền Nam trước đây, thì họ cũng đã hủy bỏ những cái buổi nói chuyện đó bởi vì sợ rằng sẽ có những cái nhóm người da màu, da đen, trong đó có da đen rồi người gốc Mễ hoặc là người Á Châu, họ sẽ biểu tình ngay tại khuôn viên của trường, và vì vậy mà họ cũng đã vì cái vấn đề an ninh với cái lý do như vậy cho nên là họ hủy bỏ. Sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump là ông đã trở về New York và ông cư trú tại cái tòa biệt thự lâu đài lớn của ông mang cái tên của ông, tức là cái tòa lâu đài dài lớn ở bên trên đường Manhattan, đường số 5, đại lộ ở đây. Nhưng mà ngày hôm qua thì tối ngày hôm qua là khi mà người nghe tin là ông Donald Trump có đến New York thì họ cũng đã biểu tình rồi. Cái tình hình về cái vụ mà Charleston View ở Virginia nó không ngã ngủ trong cái khoảng thời gian này đâu. Khi mà rất là nhiều người họ đã đến cái khu vực Manhattan để mà biểu tình, và ông Trump từ tối ngày hôm qua cũng đã có mặt ở đây và người ta la lên những cái câu như là chẳng hạn như là phải chấm dứt những cái hành động thù nghịch, hoặc là đừng có nói dối nữa, hoặc là như là thật là xấu hổ rồi, không phải là tổng thống của chúng tôi. Đó là những cái câu hoặc là những cái biểu ngữ mà những người biểu tình họ đưa ra. Hai ngày trước đây thì Tổng thống Donald Trump cũng bị người ta chỉ trích khi mà ông ta không có nói rõ là cái nhóm nào mà ông lên án. Chỉ khi mà Tổng thống lên án rõ rệt là cái nhóm những người da trắng, những cái người mà cho rằng họ là tối thượng, họ là những cái người thông minh nhất so với lại tất cả những cái sắc tộc khác. Thì ông Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua rõ ràng là cũng đã tuyên bố là những cái hành vi kỳ thị chủng tộc như vậy là quỷ sứ, không có được tốt. Và trong cái một lần mà ngày hôm qua khi mà ông có đưa ra một cái câu nói thì Tổng thống Trump cũng nó nêu rõ là những cái nhóm chẳng hạn như là ba chữ K, hoặc là những cái nhóm theo cái khuynh hướng của Đức Quốc xã, hoặc là những người da trắng kỳ thị đó, đều là những cái tội phạm. Và trong một cái lá thư ngày hôm qua bởi cái nhà lãnh đạo của cái nhóm thiểu số tại Hạ viện thì họ có viết một cái lá thư cho Tổng thống Trump và kêu gọi là cần phải sa thải một số những cái cố vấn trong tòa bạch ốc, chẳng hạn như là ông Steve Bannon hoặc là ông Stephen Miller hoặc là Sebastian Gorka. Đây là những cái vị mà đã giúp cho Tổng thống Donald Trump trong suốt 6 tháng vừa qua. Thì những cái nhà lãnh đạo này thuộc cái nhóm da đen ở Tây Ban Nha hoặc là Á Châu thì họ cũng đều kêu gọi là nội các của Tổng thống Barack Obama cần phải sa thải một số những cái nhân vật được xem là cái cũng có những cái khuynh hướng gọi là không có yêu mến, hoặc là không có những cái có những cái khuynh hướng kỳ thị đối với lại những người thuộc sắc tộc khác, trong cái bối cảnh mà chúng ta thấy đã gây ra những cái cuộc bạo động tại thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia, nên dân phục.
Thật sự ra thì cũng có lẽ là báo chí cũng hơi bất công với ông Donald Trump, là bởi vì là chỉ vì cái lời tuyên bố của ông ấy lúc đầu thì có vẻ như là không không có rõ ràng chỉ vào nhóm nào mà nói là từ nhiều phía, như tới bây giờ thì ông đã tuyên bố một cách khẳng định. Thì báo chí ngày hôm nay chúng tôi xem cũng như trên CNN vẫn cứ tiếp tục đặt cái câu hỏi với ông là tại sao ông lên tiếng trễ như thế. Thành thử cũng khó khăn cho cái vai trò của ông, mà nhất là cái khẩu hiệu mà ông hay dùng là American First, tức là người Mỹ là cái gì cũng là ưu tiên đầu tiên. Đây là được hiểu theo cái phương diện mà quốc tế, là ông ấy không có chịu nhượng bộ những cái hiệp nghị quốc tế, mà trong đó là người Mỹ không có được có những ưu tiên hàng đầu, và ông cho rằng là đó là một cái chủ trương cả một chính sách của chính quyền của ông ấy. Thì bây giờ bị lẫn với lại gần như là khẩu hiệu của cái nhóm mà gọi là Mỹ thượng đẳng này đó, tức là cái nhóm mà KKK đó, thường thường đi giao giảng về cái thuyết là chủ nghĩa Mỹ 100%. Thành thử nó rất là tương tự với lại những cái mà ông ấy cổ động American First, rồi gán cho ông ấy cái chuyện mà kỳ thị, nhất là kỳ thị người Hồi giáo bởi cái biện pháp mà có vẻ trù những cái người Hồi giáo ở trên nước Mỹ, hay là vấn đề mà bài những người Mễ sống ở Mỹ một cách bất hợp pháp, vân vân. Và nói chung tất cả những người nào không phải là da trắng thuần túy thì đều bị coi như là cái chủ thuyết này là chống lại. Thật ra cái đó là một cái hội kín, Cucutan là cái chữ viết tắt của nó, và đã được xuất phát lâu lắm rồi, từ cái thời đại mà chiến tranh Nam Bắc Mỹ từ năm 1865 mà xuất phát đầu tiên ở cái tiểu bang Tennessee. Cái chữ Cucutan con cái xuất phát từ cái tiếng Hy Lạp có nghĩa là vòng tròn, và cái phát triển là một phong trào cổ vũ cho thuyết da trắng thượng đẳng. Vì đó cho nên những cái cuộc biểu tình hiện nay ở Charlottesville ở Virginia đó, nó là sâu xa, nó xuất phát từ cái chủ trương da trắng thượng đẳng của cái đảng kín, cái đảng này đó được đã luật pháp Hoa Kỳ đã loại ra coi như là bất hợp pháp và chuyên môn. Nhưng tới bây giờ họ vẫn hoạt động ở rất là nhiều tiểu bang, và trước đây chúng ta đã thấy những cái hình ảnh là họ luôn luôn là trùm, mặc quần áo trắng toát từ đầu và trùm cái mũ trẻ hở với cái đôi mắt, và có chuyên môn đi mà triệt hạ những người da đen đặc biệt. Đây là một trong những cái phong trào được coi như là một cái kẻ thù của không riêng gì người da đen, mà nói chung là những cái người sắc tộc thiểu số ở nước Mỹ này. Phong trào này là không những chống đối người da đen mà chống người công giáo, chống người nhập cư, và họ thường thường họ lấy cái biểu hiệu là một cái cây thánh giá mà bị đốt cháy đó, làm một cái biểu hiệu hoạt động của họ. Và bây giờ thì có cái đáng sợ là cái nhiều phong trào, những cái đám mà cổ vũ cho KKK, tức là không phải là đảng viên chính thức nhưng mà là ngưỡng mộ cái tinh thần là người da trắng phải là trên hết tất cả những người sắc dân khác, là bây giờ đương nổi lên trở thành một cái phong trào mới trở lại. Chị Thu Nga,
nhìn vào cái hình ảnh mà nếu mà băng tối mà có những người mà trùm cái đầu rồi cả nguyên cả thân thể mà mặc đồ trắng rồi mang những cái ánh đuốc thì thấy giống như là ma quái, nhìn cũng dễ sợ thiệt. Nhưng mà ông Donald Trump đó, ông hiện thời bây giờ ông đang đối phó với nhiều việc lắm, nào là quốc nội rồi ở Bắc Hàn rồi Iran rồi Trung Cộng vân vân. Nhưng mà cái vụ mà Bắc Hàn thì vẫn là những cái tin nóng, vì ông nhưng mà bây giờ đó có vẻ là hơi hạ nhiệt một chút xíu rồi. Đó là ông Kim Jong Un đã hoãn ra cái quyết định mà phóng hỏa tiễn vào Guam để chờ xem bước đi tiếp theo của Hoa Kỳ như thế nào. Và truyền thông của Bắc Hàn đưa tin như vậy hôm nay, trong cái tình hình mà Tổng thống Nam Hàn tuyên bố rằng Seoul sẽ tìm cách ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá. Tuy nhiên những người mà sống ở Nam Hàn đó, họ thấy rằng cái ông Kim Jong Un này đó lúc nào ông cũng hăm dọa hết, tới bây giờ coi như là người ta đã quen đi rồi, họ nói là hăm dọa chứ chẳng làm cái gì đâu. Và trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng trong vòng 2 tuần thì ông Kim Jong Un thị sát một đơn vị chỉ huy của quân đội, xem xét lại kế hoạch phóng 4 quả hỏa tiễn về phía Guam, lãnh thổ của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Và bản tin có đoạn là ông nói rằng nếu mà người Mỹ tiếp tục những hành động liều lĩnh này, hết sức nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên và vùng phụ cận, thử thách sự tự chế của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Và kế hoạch tấn công Guam của Bình Nhưỡng tuần trước đã làm leo thang căng thẳng tại khu vực, khiến cho Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng quân đội Hoa Kỳ đã trong tư thế sẵn sàng nếu mà Bắc Hàn hành động thiếu khôn ngoan. Và như vậy thì tới bây giờ thì người ta cho rằng có vẻ đã hạ nhiệt, không biết có hạ nhiệt hay không. Nhưng mà cái sự mà lo ngại về việc Bắc Hàn sắp đạt được mục tiêu trên đặt cái việc mà phóng hỏa tiễn vào Guam, đây là một cái tầm ngắn của một loại vũ khí nguyên tử khiến căng thẳng tăng cao. Và tuần trước thì Tổng thống Donald Trump cảnh cáo rằng quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng nổ súng. Nhưng mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Jim Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson gửi một thông điệp hòa dịu đến Bắc Hàn trong một bài xã luận đăng trên tờ báo. Và bài xã luận này có giọng điệu hòa dịu hơn với Bắc Hàn so với những lời tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump đó Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề ở đây đó là phía bên chính quyền của đảo Guam là một trong những cái nơi mà họ vui mừng nhất khi mà thấy Bắc Triều Tiên có vẻ như là họ cũng đã lùi bước trong cái kế hoạch nói rằng là họ sẽ bắn hỏa tiễn ít nhất là 4 quả đến cái lãnh thổ của họ tại cái đảo Guam. Sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP thì họ cũng có nói là quân đội của phía Bắc Triều Tiên là ngày hôm nay đã đệ trình lên cho ông Kim Jong-un về cái kế hoạch là họ sẽ phóng hỏa tiễn đến đảo Guam. Sau đó thì ông Kim Jong-un cũng có nói đó rằng là nếu ông chờ đợi xem coi là ý của ông nói cái câu nói rằng là những cái người Tây phương ngu xuẩn xem coi là họ hành động như thế nào cái đã, rồi sau đó thì ông sẽ tiếp tục có những cái hành động tiếp theo. Hình như nó là cái vấn đề này đã tạo ra một cái sự giảm nhẹ về cái sự căng thẳng khi mà người ta thấy rằng là hai bên cứ lời qua tiếng lại. Tổng thống Donald Trump thì nói rằng là Bắc Triều Tiên sẽ phải đối diện với lại lửa cũng như là cái sự vững mạnh của quân đội. Đồng thời thì phía bên Bắc Triều Tiên nói rằng họ sẽ phóng hỏa tiễn trong vòng trung tuần tháng 8 này. Thì cái cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn thì nghe nói là vẫn tiếp tục sẽ được thực hiện trong tuần lễ sắp tới đây. Các nhân viên kiểm tra của phía bên cái lực lượng gọi là chiến thuật quân đội của Bắc Triều Tiên, đây là một trong những cái tổ chức, cái nhóm đơn vị để mà họ chuyên lo về cái chương trình hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Thì họ, chính ông Kim khi mà ông thị sát đó, thì ông nói rằng là quân đội quả tên khen ngợi cái quân đội của ông là đã có một cái kế hoạch hết sức là chú đáo. Và rồi thì ông nói rằng là bây giờ ông sẽ chỉ xem xét xem coi là phía bên Mỹ hoặc là phía bên Nam Hàn là họ sẽ có hành động như thế nào để mà ông có thể sẽ tiếp tục về cái chương trình thử nghiệm hỏa tiễn hay không. Trước đây đó thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông James Mattis cũng đã từng nói đó là Hoa Kỳ sẽ có phản ứng rất là mạnh nếu mà trong những cái trường hợp cái những hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên phóng về lên trên hướng của cái đất của Hoa Kỳ, tức là đảo Guam, thì đó là một trong những cái hành động được xem là Bắc Triều Tiên tuyên chiến trước. Và lúc bây giờ thì cái hậu quả nó rất là khó lường, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Đây là một cái trận đấu võ mồm. Và cái chữ đấu võ mồm này chúng ta hay dùng, thật ra báo chí Mỹ cũng dùng một cái chữ tương tự như vậy. Thấy rõ là lời qua tiếng lại phía ông Donald Trump để tuyên bố dữ dằn lắm. Nào là đã súng đã lên nòng rồi sẵn sàng khai hỏa với cơn thịnh nộ vân 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 vân. Trong khi đó thì chúng ta thấy là những cái lời đe dọa nó đều có một cái câu vế thứ hai là nếu mà Bắc Hàn khai hỏa thì sẽ bị trả đũa, chứ không có tất cả. Hóa ra là cái bên Bắc Hàn, tức là Kim Jong-un, là đóng vai trò chủ động là có tấn công nước Mỹ trước hay là không. Và cái đe dọa này nó được đưa ra từ tuần trước là đã có một cái kế hoạch là tấn công Guam bằng 4 trái phi đạn tầm trung rồi băng qua Nhật Bản và sẽ đánh vào Guam. Guam chỉ là một cái lãnh thổ xa, không có dính liền vào nước Mỹ. và cũng cũng không phải hẳn là có một cái thống đốc, nhưng mà cũng hẳn là một tiểu bang, mà cũng không có một dân biểu, nhưng mà cũng không có được quyền bầu phiếu ở trong quốc hội. Nó là nơi mà cái căn cứ của Mỹ, căn cứ hải quân không quân ở đây rất là mạnh, và nó rất gần với Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Hàn, mà rất xa với cái nội địa của nước Mỹ. Vì thế cho nên cái tầm mà phi đoạn tầm trung có thể bắn tới Guam, mà bên các báo chí Bình Nhưỡng thì nói rằng là kế hoạch sẽ đưa lên cho lãnh tụ Kim Jong-un để mà quyết định xem có thi hành hay không, và có thể vào trung tuần tháng 8. Và bây giờ chúng ta cũng đứng ở trung tuần tháng 8 rồi. Thế nhưng mà những cái lời tuyên bố mới nhất trong ngày hôm nay chỉ cho thấy là ở bên Bắc Hàn vẫn có vẻ như là đe dọa, rồi chừng cho rằng là như là anh Quang Hưng vừa nói, là liệu mà Mỹ mà xem thái độ như thế nào, phải nên suy nghĩ lại cho kỹ để khỏi bị xấu hổ. Và Kim Jong-un như nói là xem cái thái độ ngu xuẩn của Mỹ còn tiến tới như thế nào để mà ông mới có quyết định là cho bắn hỏa tiễn vào Guam hay không. Thành thử cái thái độ vẫn là thái độ kể cả hách dịch và vẫn là dọa dẫm. Tuy nhiên đúng như vậy là tất cả những cái điều này mà theo những cái bình luận của ngay cả những cái giới chức Mỹ, kể cả ông giám đốc CIA của Mỹ, rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đều cho thấy là hòa rượu, và họ sẵn sàng, Mỹ sẵn sàng là giải quyết về vấn đề hòa bình, về vấn đề ngoại giao, chứ không bằng súng đạn, chỉ dùng tới súng đạn nếu mà thất bại trên phương diện mà hòa giải bằng ngoại giao. Để thấy rõ là nó khác đi với cái tình hình cách đây 6 tháng khi ông Trump mới lên đó, thì chính ông Mattis này, ông ấy đến cái xứ Đại Hàn và ông đưa ra cái lời tuyên bố rất là cứng rắn là nước Mỹ từ nay chấm dứt cái chính sách được gọi là chính sách của Obama, tức là chính sách kiên nhẫn. Bây giờ chấm dứt cái sự kiên nhẫn, nhưng mà thấy bây giờ lại không phải là như vậy. Và chị Thu Nga cũng nói tới cái tình trạng ở bên bên Nam Hàn, thì rõ ràng là cái người mà Nam Hàn đó là cái mục tiêu mà gần nhất của Bắc Hàn nếu có chiến tranh xảy ra, bởi vì Nam Hàn có tới khoảng, ngay cả thủ đô Seoul có tới 10 triệu người, và có thể lãnh một cách rất là dễ dàng những cái hỏa tiễn tầm trung và kể cả những cái pháo kích mà ở bằng cái đại bác bình thường từ biên giới cũng có thể bắn tới, để rất cần so với lại thủ đô của Nam Hàn. Thế nhưng mà những cái bài báo ngày hôm nay chúng tôi đọc thấy là dân Nam Hàn đó, họ tỉnh bơ, coi như là không có cái chuyện gì, không để ý. Vẫn những cái bài báo cho thấy họ vẫn theo dõi tin tức, nhưng họ nói rằng là ồ, Bắc Hàn là đe dọa nhiều lần quá rồi, nó nhàm rồi, họ chẳng phải quan tâm gì. Và đặc biệt là phía người Việt Nam ở bên Hàn Quốc đã đông lắm, 150 người. Gồm có rất là nhiều người sang đây làm ăn từ trước, rồi phụ nữ lấy chồng ở Đại Hàn, rồi những lao động xuất khẩu, và kể cả những cái du học sinh rất là đông ở bên đó. Chúng tôi cũng có tới dịp tới Nam Hàn độ khoảng cách đây 2 tháng, thì thấy rằng là người Việt Nam ở đó đó họ sinh sống mà tấp nập lắm, và trở thành một cái cộng đồng rất là đông và mạnh về cái phương diện mà buôn bán làm ăn. Nhưng mà những cái cuộc phỏng vấn mới đây nhắm vào cái giới người Việt ở Hàn Quốc cho thấy là không ai quan tâm cả, kể cả một số người lấy chồng tại Hàn cũng đều có quan niệm là ngay cả người Hàn Quốc cũng không quan tâm đến cái chuyện này, như là báo chí vẫn ồn ào sôi nổi, họ cho rằng là cái chuyện nó không thể nào xảy ra được, bởi vì đây chỉ là đe dọa mà nó cứ nhàm chán lặp lại nhiều lần quá rồi. Chị Thu Nga.
Cho tới khi nào mà mình nhàm chán, mình không có để ý thì ông Kim Jong-un ông làm thiệt đó. Nhưng mà nói về cái chuyện mà xuất cảng lao động, bây giờ họ hay nói là xuất khẩu đó, thì xuất cảng lao động qua các nước đó thì nó nhiều quá. Giống như chúng tôi đi qua bên Đông Âu thì những người mà đi qua đó làm việc cũng nhiều. Nhưng mà cái việc mà xuất cảng lao động sau cái sự việc mà Formosa bây giờ đó là một cái điều mà đáng chú ý. Trong 7 tháng đầu năm, gần 69.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có các ngư dân bị ảnh hưởng vì cái sự việc Formosa, tức là đạt gần 66% cái kế hoạch năm 2017. Và theo cái tài liệu của gọi là Cổng Thông tin Điện tử đó, và cái Cục Quản lý, là họ dùng những cái danh từ rất là lạ, Cục Quản lý Lao động của nhà nước cho hay như vậy. Và tin cho hay rằng trong tổng số đó có hơn 26.000 lao động người phụ nữ. Và sau cái sự việc mà Formosa tới giờ thì chúng ta thấy ngư dân coi như là mất trắng tay, mất nhà, mất cửa, rồi cái công ăn việc làm của họ không có, cho nên họ phải đi qua nước ngoài để mà làm việc mà sinh sống, chứ nếu mà không thì họ lấy gì mà họ sống được. Và đó là cái việc mà gọi là cái xuất cảng lao động đó, con Hương.
À, dạ vâng, cái vấn đề mà Formosa nó liên lụy rất là nhiều đến nhiều cư dân ở trong cái vùng biển, bởi vì xuất tại miền Trung đó thì khi mà vùng biển nó bị nhiễm bẩn như vậy đó thì cá bán thì không có được. Cho nên là các ngư dân họ không có thể bắt cá để mà tiếp tục bán cho lấy tiền để mà nuôi sống gia đình. Thành ra là họ phải bỏ cái nghề cũ của mình. Những cái người làm biển cũng vậy, làm muối cũng vậy. Khi mà biển nó bị dơ bẩn như vậy thì muối họ cũng không có bán được. Và có rất là nhiều những cái nghề có liên hệ đến vùng biển ở miền Trung. Cho nên là chúng ta thấy là cái tình hình mà những người dân sống tại miền Trung gần với lại cái nơi mà cái hãng xưởng Formosa họ thải ra chất độc là họ cần phải đi kiếm một cái nghề khác hoặc là đến những cái thành phố khác, và đa số thì bây giờ họ chọn ra là xuất khẩu lao động, và xuất khẩu lao động ra nước ngoài rất là khổ cực, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Những dân cá bây giờ cũng không còn nghề nào khác. Ở trong vùng này thì đành phải đi kiếm công ăn việc làm qua cái chuyện mà đi xuất khẩu lao động, và cũng bị quản lý ở dưới một cái cục nào đó, chị Thu Nga. Tại sao nên nó họ lắm cục thế chị, cục quản lý phụ nữ luôn.
Đúng rồi, cục không à, cục với cục rồi. Không à nè.
Vâng, lại cái tình hình Đại Hàn, chúng tôi nhắc lại là hồi tháng 4 thì chúng tôi có mặt ở Nam Hàn đó, ở ngay thủ đô của Nam Hàn, ở phần ngoại ô mé mé nó có một cái khu phố được đặt tên ngay cả người tên đổi khu phố Việt Nam, mà toàn là Việt Nam với nhau, không nói tiếng Việt không. Và đủ thứ quán hết, quán phở, quán bún ốc, quán chả cá đầy hết. Thấy với người Việt Nam tản mát sống khắp thế giới, và chỗ nào thì cũng có một cái nét gọi là ăn uống đặc thù, không thể nào thiếu được. Kể cả là những quán thịt chó nữa. Ở bên Đại Hàn thịt chó họ rất là phổ thông và công khai lắm, không có cái gì mà là được bị kỳ thị như ở bên Mỹ. Thế nhưng mà chị Thu Nga có đi sang bên Nam Hàn chớ có ăn thịt chó ở đó không?
Dạ,
có lấy gì
Thu Nga có đi Nam Hàn năm vừa rồi và điều đặc biệt là không có thấy một cái con chó nào hết ở trong thành phố làng mạc, tại vì nó leo lên cái bàn nhậu hết trơn rồi.
Nhưng mà anh Dương Phục nói là chị Thu Nga đừng có ăn.
Không ăn
người ta đặt ra câu hỏi là lý do tại sao không ăn anh Dương Phục. Cái
quá.
Món thịt chó là món quốc hồn quốc túy của người Đại Hàn và người Việt Nam, cũng như là người
đó.
Trung Quốc.
Dạ, vâng. Hồi xưa nói rằng ở trên đời không ăn miếng thịt chó xuống âm phủ không có mà ăn. Ôi trời ơi, nghe nó dễ sợ quá. Nhưng mà đến đây thì chúng ta phải tạm ngừng thôi, tại vì nói về thịt chó thì nó có nhiều việc để nói lắm. Và được tạm ngưng, xin kính chúc quý thính giả và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nếu mà anh Dương Phụ không có đi đâu hết nha.
Vâng.
Để có câu thọc.
Không loại quá, vâng. Chào chị Thương Anh, có gần chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phụ, chị Thương Anh.